Có một câu kinh pháp cú của một cái vị tu sĩ mù, không có thấy đường, cho nên đêm đó trời mưa rồi cóc nhái chẳng hiu gì nó ra, côn trùng nó ra đầy hết. Vị này đi kinh hành không thấy, đạp chết ngán lên trời đất. Cho nên trong cái câu kinh pháp cú đó có nhắc là khi mình vô tình thì không có tạo lỗi gì hết. Thì cái câu kinh pháp cú nói vậy, nói qua cái bài kinh đó, nói tăng dẫn đầu các pháp, tăng làm chủ, tăng tạo pháp, nghĩa là mình có ý, nghĩa là nó khi mình có ý mình tạo cái chuyện ác đó thì mình mới thọ cái tội ác, còn mình vô tình thì nó không có tội ác. Nhưng trời ơi, Đức Phật dạy chúng ta tâm từ bi mà đạp một con ốc ngay cái rốt mà chúng ta không thương xót thì cái tâm từ bi chúng ta chỗ nào hay không, có phải không? Thì mình vô tình á, thì thật ban đêm mình có thấy đâu mà con ốc nó bò ra ở ngoài đường, mình đi mình đạp như cái rốt của trời ơi, mình như sói, như xót xa trong lòng mình lắm chứ, có phải không? Vì đạo Phật dạy chúng ta tâm từ bi hỷ xả, tâm từ tâm bi lòng thương yêu của chúng ta mà sao lại vô tình mà đạp chết côn trùng mà lại là nói là không tội lỗi. Ngay cái tâm chúng ta thấy nghe cái đau nhói là tội lỗi rồi chứ gì nữa không, chứ bộ đợi nó đạp mình nữa sao mới là tội lỗi, có hiểu không? Một cái gì mà nó làm cho chúng ta đau khổ thì chúng ta thấy đó là tội lỗi chứ gì, nó khổ mà làm sao không tội lỗi. Nhưng mà khi mà chúng ta đạp một cái rớt mà chúng ta không thấy đau xót gì hết thì đâu phải là con người có tâm từ, mà có tâm từ thì mình thấy đau xót quá. Cho nên vì vậy đạo Phật dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Khi đi ban đêm chúng ta phải soi đèn trước để chúng ta đi, để tránh côn trùng chứ. Đó là trí tuệ của cái người tu chứ. Cái người tu lòng thương yêu chúng ta đâu có để mà chúng ta nhắm mắt đi để mà đạp chết côn trùng đâu. Để mà cái câu chuyện mà câu chuyện của kinh pháp cú, mượn cái lời kinh pháp cú đó, tức là cái câu kinh đó Đức Phật nó dạy cái gì? Tâm làm chủ, tâm tạo pháp, tâm dẫn đầu các pháp. Là gì mấy con biết cái câu kinh đó là câu gì? Pháp như lý tác ý. Các con hiểu pháp như lý tác ý không? Chứ đâu phải là cái câu kinh đó để mà đặt ra câu chuyện kêu là kinh pháp cú mà cái câu chuyện có cái câu chuyện gì thì ra nó mới đặt ra câu kinh. Cho nên những cái kinh pháp cú thường thường là nó cái câu nó cô đọng lại rồi người ta đặt ra một cái mẫu chuyện, người ta cho vào cái câu đó. Chúng ta đọc đúng cái bài kinh pháp cú là chúng ta nên đọc kinh tương ưng. Nó có những cái bài kệ khi Đức Phật cảm hứng, hoặc là có một cái câu chuyện của vị tỳ kheo nào đó đến trình cái sự tu tập thì Đức Phật cảm hứng và nói lên cái bài kệ, nói lên bài kệ để cô đọng lại cái ý nghĩ của cái bài kinh đó. Đó là những cái điều kiện mà trong thời Đức Phật thì nó đúng. Còn chúng ta đặt ra những cái bài kinh nó khác, nó không đúng cái mẫu chuyện, cái chuyện ví dụ kêu là kinh pháp cú ví dụ đó, ví dụ những cái mẫu chuyện coi chừng mấy ông đại thừa đặt ra nhiều lắm đó, cho nên chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị lầm cái ý nghĩ hiểu sai đó, thì nó bị lầm. Vậy mà chúng ta lại hiểu lời theo cái ý của một người khác, của đại thừa nó móm cho chúng ta cái ví dụ đó rồi nó hiểu, nó giải thích qua một góc độ khác khác của cái ý của cái câu pháp cú. Như thầy vừa nói câu pháp cú, cái câu kinh pháp cú nó rất hay, nhưng mà Đức Phật nói câu đó thì chúng ta hiểu đây là cái pháp như lý tác ý, bởi vì nó dẫn đầu, nó làm chủ tác pháp mà, nó dẫn vô. Còn này á, có người ta nghĩ rằng nó dẫn thiện dẫn ác thôi chứ nó đâu có biết bây giờ nó làm thiện làm ác, cái ý của nó làm thiện mà bây giờ mình vô tình mình đạp chết thì đâu có sao, chứ phải cái ý của mình muốn mình đạp con ốc đâu. Bây giờ đem ốc ra mình gom ra cả đống rồi mình lên mình dặm đó là mình tội. Còn cái này mình đâu có đem ốc ra mình dặm, ý mình đâu có, cho nên mình đâu có tội. Cho nên mình hiểu cái đó là mình hiểu thiếu cái lòng từ bi, thiếu cái tâm đại bi của mình. Cho nên đạo Phật nó có những cái bài kinh nó kê chính xác lắm, cho nên ai có sai là nó đem ra nó dập ra liền tức đó. Nói như vậy một người tu sĩ chúng ta không có lòng từ bi sao? Biết thấy côn trùng gì, biết tâm như vậy, mưa gió biết nó ra như vậy, tại sao mà đi trên đó? Nó tôi không có ý, nó tôi đi kinh hành thôi. Thì cái đó mình sai. Cũng như bây giờ thầy đi kinh hành mà thầy thấy kiến bò dưới chân thầy, dưới mặt sân này, thầy đi không? là một người tu tỉnh giác mà, chứ đâu phải là tu mù. Có phải không? Mấy con hiểu lời Đức Phật dạy rõ ràng mà. Tâm từ bi chúng ta ở đâu mà chúng ta đạp chúng sanh chết mà chúng ta không thương? Đó là những cái điều để mà chúng ta gạt ra những cái sai của kinh điển của Phật. Chứ nếu không có những bài kinh này, chúng ta làm sao mà chúng ta gạt được? Cho nên những cái hiểu sai này phải cần tự gạt ra để chúng ta thực hiện được một con người của tu sĩ đạo Phật, lòng thương yêu chúng ta đầy đủ đối với chúng sanh, không phải vô tình, mà lúc nào chúng ta cũng tỉnh giác trên bước đi, trên việc làm chúng ta, không bao giờ chúng ta để vô tình phạm phải cái sự đau khổ của loài chúng sanh. Lòng thương yêu chúng ta không bao giờ nỡ thấy chúng sanh đau khổ dưới bàn cơn, dưới cái tay của chúng ta mà làm cho chúng chết. Đó là cách thức chúng ta là người tu sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Cho nên hôm nay mà tu tập được, học tập cái lớp này thì tin rằng mấy con sau khi học được vô lậu, thông suốt hết những cái lý vô lậu thì tâm mấy con sẽ được vô lậu, mấy con sẽ bất động trước các pháp. Và bất động trước các pháp nó còn một thời gian, một thời gian nó mới thực hiện được tứ thần túc. Là nghĩa là mấy con khi mà đầy đủ được định vô lậu tri kiến, mấy con được giải thoát, thì lúc bây giờ mấy con ở trên tứ niệm xứ kéo dài thời gian đó, nhất dạ hiền một ngày hai ngày, thanh thản an lạc vô sự, không một chướng ngại nào trên thân của mấy con, gọi là tứ niệm xứ xung này, thì lúc bây giờ thần thức sẽ đầy đủ. Còn nếu không đầy đủ thì đặt thành vấn đề, nếu không đầy đủ thì pháp thân hành niệm chúng ta sẵn sàng từng hành động tác ý để tạo thành cái nội lực của ý thức lực của chúng ta. Như vậy mới gọi là dục như ý túc. Cho nên dục như ý túc là chúng ta muốn nhập định là nó sẽ nhập định, mà muốn nhập định định như ý túc là tại sao dục như ý túc đã có rồi mà lại tại sao còn có định như ý túc? Các con biết tại sao? Tại vì định như ý túc nó có cái hướng của nó là có nhiều định chứ không phải một định, nó có bốn định lận. Mà nếu không có định như ý túc thì mấy con biết các con nhập định nào? Bây giờ tôi muốn nhập định thì các con biết định nào? Cho nên nó có bốn loại định. Vì vậy mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi bốn cái loại định tưởng, chúng ta sử dụng được cái định ý túc, chúng ta nhập bốn loại định tưởng dễ dàng không con ha. Các con thấy nó rõ ràng mà, nếu mà không có định ý túc thì làm sao mà chúng ta nhập các định kia được. Và bây giờ chúng ta nói xuông à, bây giờ thân này nhập định, cái thân nó cũng nói, nó trả lời là nó tao có biết đâu mà nhập định gì, mày nói tên ra chứ. Có phải không? Cho nên nó mới có định ý túc mấy con. Định ý túc thì nó mới có xác định được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà mỗi cái thiền nó phải nhập định, nó ngưng một cái gì ở trong đó, cái lực nó ngưng. À, tao bảo mày mới nhập nhị thiền nè, hoàn toàn phải có năm chi thiền đang hoàn. Thì nó biết, à như vậy là tao biết rồi, tao sẽ vô. Nó biết cái lệnh mình truyền thì nó phải có cái hướng để chỉ cho nó phải vô. Cũng như bây giờ cái đầu thằng nhất nè, thầy bảo nó cái thọ là vô thường, cái đầu nhất nè phải đi. Thì nó biết cái đầu nhất nó đi. Còn giờ cái đầu nhất mà mình không biết nói, thôi vô thường đi đi, nó không biết cái gì nó đi. Mày bảo cái kiểu này tao cũng biết cái chỗ nào mà thọ của mày đâu mà tao đi. Nó nên mấy con phải nó xác định cho rõ được cái hướng của nó, cho nên nó mới có định ý túc, thấy không? Rồi tệ ý túc mà tam minh rồi đó, nó mới có cái tệ ý túc. Chứ còn mình dùng ý túc mình nói rồi mình bảo nó như thế này thế khác, nó ngơ ngẩn, nó cũng không biết đâu nữa. Bởi vì các con thấy cái sử dụng của cái đầu óc của chúng ta nó đều có cái biểu tượng của nó ở trong đó. Cho nên cái sơ thiền, cái nhị thiền, tam thiền đều là có cái trạch pháp, cái trạch pháp của nó hết rồi. Mà người ta cứ ở trên cái trạch pháp đó mà giải thích ra cái thiền đó thì ông nội nó là có đứng không ấy thôi. Ví dụ như bây giờ diệt tâm tứ nhập nhị thiền, đó là cái lệnh của người ta rồi. À, cái đó là cái lệnh để mà vào cái nhị thiền. Thế mà mình cứ diệt tâm tứ là mình nghĩ bây giờ hết vọng tưởng rồi thì vô cái nhị thiền cái gì? Nghĩa là diệt tâm tứ là không có niệm khởi ở trong đó là vô. Trời đất ơi, mấy người hiểu kiểu này mới tu chắc đi làm sao? Còn này cái lệnh của người ta đã bảo vô cái định đó đó, phải không? Đó là định như ý túc. Không phải mấy con phải hiểu chỗ đó mới hiểu chứ. Bây giờ đó thầy bảo ly hỷ trú xã nhập tam thiền, nó biết liền, biết cái trạch pháp đó, nó biết đó là cái định của tam thiền. Cái tâm của mình đó, nó hay lắm, coi vậy chứ nó linh lắm chứ nó đâu. Ở ngoài này nói mà nó biết. Bây giờ tỉnh chỉ hơi thở hay hoặc là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền nó nhập, nó biết. Còn không mình bảo tỉnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền nó biết. Nó tự cái tâm nó biết. Cho nên lúc bây giờ nó thanh tịnh rồi, nó trong rồi, cho nên nói cái gì nó biết cái này hết, nó vô. Còn cái tâm mình nó đục, nó còn tham sân niêm đục, ông nội nó cũng không biết nữa đâu. Cho nên Đức Phật nó khi mà tâm mình nó trong sạch rồi, nó sạch thì như nước trong rồi, thì nhìn dưới đá thấy rùa tặng tỏi đá gì ở dưới đá thấy được hết, nó rõ hết. Cho nên mình bảo cái gì cũng được. Cho nên thầy nói rồi mới con biết con đường đi của đạo Phật nó thực tế vậy, chứ không phải là mình ngồi thì nhập định nó vô đó. Chưa có định thần tốt, chưa có định như ý tục thì mình làm sao mà nhập định, không có ai nhập được hết. Mấy người nhập định đi nhân đó, cho nên thiện thảo là nhập định đi hết. Tâm như ý túc
thì như
thế nào? Tâm như ý túc tức là con muốn nói là tha tâm thông với gì?
Không phải tâm như ý túc là dục như ý túc hay gì?
Không phải dục như ý túc, chứ tâm như ý túc là cái tâm đó. Tâm như ý túc thì nó ở trong tứ thần túc thì nó nói dục ý túc nè, định ý túc nè, tinh tấn ý túc nè, tuệ ý túc, chứ đâu có nói tâm ý túc. Mà tâm ý túc thì có tha tâm thông mà thôi. Tha tâm thông là mình cái kiểu mà tưởng tha thông. Bây giờ mấy con ngồi đây nó hiểu cái tâm của mấy con là gọi là tha tâm thông. Nó lục thông á, nó nằm ở trong lục thông á con. Chứ còn tâm ý túc nó cũng có, nó cũng có những cái từ đó, nhưng mà từ đó người ta giải thích ở trong từ điển. Chứ còn đúng cái tên của nó ở trong kinh điển của Phật thì phải nói là dục ý túc. Dục là muốn như ý mình, như cái ý của mình. Còn nói tâm á thì người ta sẽ làm. Ví dụ trong đó nó giải thích theo từ điển, nó giải thích theo cái nghĩa của đại thừa nói tâm. Còn mình ở đây nói ý, cái ý của mình muốn như cái ý của mình nên nói dục ý túc. Rồi định như ý túc, rồi tinh tấn như ý túc, rồi tệ như ý túc, nó nói xác định được cái ý của mình, cái ý thức của mình. Còn nói tâm coi chừng đó, bởi vì cái tâm nó rộng lắm, cái ý của mình nó cũng nói tâm được, mà cái tâm minh nó cũng nói tâm được, cái biết của tâm. Nên tâm như ý túc á, là nó có thể nói rằng nó có thể nói rằng dục như ý túc.
Sau đó trong kinh là nói là dục thiền định tinh cần hành, thì tâm thiền định tinh cần hành, thì tinh tấn thiền định tinh cần hành. Trong kinh một câu đó, chưa biết là như vậy chứ. Thành ra sư hỏi là họ tâm thiền định tâm cái tứ
nhị túc. Tứ nhị túc. Coi như là cái câu mà tâm gì con nói tâm gì?
Tâm thiền định tinh cần hành.
Cái câu nói đó là tứ nhị túc lợi thôi. Mà khi mà mình chỉ có xuân mãn tứ niệm xứ thì mới có được tứ nhị túc. Còn không có xuân mãn tứ nhị tứ niệm xứ thì không bao giờ có tứ nhị túc. Mà khi mà tứ nhị túc mà chúng ta thấy nó thanh tịnh rồi mà nó chưa hiện ra tứ thần túc, tức là bốn cái tứ nhị túc nó chưa có hiện ra được, thì lúc bây giờ ôm pháp thân hành niệm mà tác ý mà đi vào thì nó sẽ thể hiện ra đủ tứ thần túc. Đó là cái pháp mà thầy gọi là cái pháp thành thân đó, cái pháp tu luyện thành thân là thân hành niệm. Đó là cái pháp mà luyện thành tâm. Bởi vì trên pháp thân hành niệm thì Đức Phật cũng đã xác định được cho chúng ta thấy là nó có 10 Như Lai công đức. Cho nên khi mà tu pháp thân hành niệm thì lấy tay mà rờ mặt trăng, mặt trời, một thân biến ra nhiều thân đó, đó là trên cái pháp thân hành niệm mà Đức Phật đã nói. Mà cái pháp thân hành niệm đó thì Đức Phật dạy cho mình phải cấu kết nó như cổ xe, để biến thành nó như căn cứ địa thì nó mới thực hiện được cái đó. Chứ không phải là thân hành niệm mà tu cứ tu tất cả các hành động, tu tất cả công việc làm là nó có được, mà ở đây nó có cái kết hợp cho nó chặt kiểu như là cổ xe. Và đồng thời cái xe chạy thì nó như là căn cứ địa, không có cho mà giặt xâm chiếm vô được, nó trở thành cái căn cứ địa của nó. Thì Đức Phật đã xác định được cái pháp thân hành niệm như vậy, thì do tu tập như vậy đó thì nó mới có được tứ thần túc. Cho nên nó mới có thiên thần thông đó, chứ không có gì hết đó. Thì đúng chúng ta thì không phải quan trọng cái này đâu, nhưng mà nói để chúng ta biết được cái đường đi của chúng ta, biết được cái định đúng sai. Cũng như thầy nói bây giờ đó, các con biết rằng những người nào mà tu định đúng, tu định sai, mấy con nghe lời thầy nói mấy con sẽ xác định được họ tu đúng sai. Nghĩa là bây giờ thí dụ như thầy Thiện Thảo bây giờ đang nhập định trong đó, thì các con biết rằng cái ông này ổng chưa tu tứ niệm xứ, mà ổng ngộ nhập định thì ổng nhập định sai. Hiện bây giờ có lẽ là ông ngồi tu tứ niệm xứ, ông giữ tâm thanh tạng là vô sự. Nhưng mà khi mà giữ tâm thanh tạng là vô sự thì ít ra mình ổng thì cần phải có những cái niệm, cái niệm để sợ, để ta thấy có những cái cảm thọ mỏi mệt, có những cái cảm thọ hôn trầm thì miên, thì ông lấy cái pháp gì mà ông đẩy lui nó đây? Phải không? Nếu mà ông không có làm cái bài mà vô lậu này thì ông lấy cái tri kiến gì mà ông đẩy lui những cái điều mà ông đã tu? Còn không thì ông lấy tưởng ông tu thì như vậy là ông còn sai nữa. Bởi vì mình ở trong tưởng mình quán ra thì bị sai mất rồi, nó bị pháp tưởng rồi. Còn bây giờ ông thiện tạo viết bài như thế này thì nó không đủ. Tức là cái tri kiến quán để mà nhìn cái nhân quả chưa đủ. Bởi vì làm bài để chứng minh là cái sự quán của mình chưa sâu, chưa thông suốt, cho nên không thể nào, không thể mà tu tứ niệm xứ được. Mà bây giờ ngồi được, yên lặng được, thanh thản được là lọt trong tưởng. Đó là xác định cụ thể. Các con hiểu điều đó chứ? Cho nên nó rõ ràng lắm. Bởi vì con đường của đạo Phật mà khi mà vạch ra rồi, cái người đó nói nhập thiền định là mình sẽ xét qua, là mình đánh giá được cái người đó đúng hay là sai, không còn trật nữa. Và bị rớt trong cái trạng thái nào mình sẽ biết họ đang ở trong trạng thái nào, mình cũng biết nó thực tế, nó cụ thể. Bởi vì không thể lừa đảo người khác được qua cái phương pháp của Phật dạy. Pháp của Phật dạy rất rõ ràng cụ thể, cho nên không xét qua cái người đó họ tu thiền định gì mình vẫn biết hết, không có phải mình không biết. Bởi vì nó cụ thể, anh muốn nhập định được thì anh phải có tứ thần túc, mà không có tứ thần túc anh nhập định được, không có gì khác hết. Anh không có hoàn toàn, anh không có làm chủ được anh đâu, chắc chắn là điều đó. Anh chỉ bị tưởng mà thôi. Cuộc đời của anh tu vô ích chứ không có gì. Còn anh, con đường anh phải đi mà để được giải thoát thì phải đi từ chánh kiến, đi từ tám cái lớp này, cái lớp chánh định cuối cùng, chứ đâu phải là lớp chánh định đầu tiên đâu. Cho nên anh chưa có cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ mà sao anh lại nhập định, thì như vậy anh sai. Không, không, bởi vì cái lộ trình Đức Phật đã vẽ ra chúng ta thấy rất rõ ràng. Có đúng không mấy con thấy? Cứ ở trên cái lộ trình bát chánh đạo, nó là cái chân lý của đạo Phật rồi, cái pháp chân lý, cái chân lý, cái chương trình giáo dục đào tạo. Trên cái chương trình này mà xét cái người tu thì biết cái người này tu sai rồi, tu không đúng pháp. Hôm nay chúng ta đã rõ thấy biết đúng như vậy, bây giờ chúng ta không còn lầm lạc nữa, không còn lầm lạc. Nghĩa là sau khi mà thầy viết cái tập những lời Phật dạy tập 4 rồi, nó xác định rất rõ ràng. Vì vậy mà con đường tu của mấy con bây giờ không có một giáo pháp nào mà lừa đảo được. Cho nên thầy muốn nói cho mấy con biết vì vậy. Cho nên ở trong lớp chúng ta có một người nói với thầy như thế này: nếu mà thầy thiền hiện thành thân thì con theo thầy tu, mà thầy không thiền hiện thành thân con không tu. Ở đây thầy không nói người đó, nhưng mà thầy nói để cho mấy con biết. Sự thật ra ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Đức Phật mới nói với vị tỳ kheo đó, các con có nhớ cái vị tỳ kheo đó không? Ông ta nói như thế này: Phật thiền hiện thành thân thì con theo Phật tu. Ông Phật nói: ta có bảo nhà ngươi đến đây ta thiền hiện thành thân, chứ ngươi tu theo ta đâu, theo giới luật của ta đâu, có phải không? Ông Phật tu thì lợi ích cho ông, chứ phải tu lợi ích cho ta, sao mà phải mắc mới thiền hiện thành thân. Nhưng mà sự thật ra thiền hiện thành thân không phải dễ, nhưng mình đem cái đó để cám dỗ cái người đó sẽ ham thành thân mà tu, thì như vậy là sai. Mục đích của đạo Phật là đạo đức công lành của mình cũng, chứ không phải thành thật. Nhưng mà xác định được cái cuối cùng của một cái người tu tập, hoàn tất được con đường tu rốt ráo của mình, là phải có cái đạo lực của cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Đó là điều đó, chứ không phải vì cái chỗ đạo lực đó mà chúng ta tu đâu, mà vì cái tâm, vì cái đạo đức của chúng ta mà chúng ta tu. Nó hôm nay thầy nói như vậy, các con hữu biết cũng có nhiều người còn ham thần thông lắm chứ. Lẽ ra thầy cho một cảnh hào quang thì chắc chắn là cái người này họ sẽ mê liền ấy chứ. Mà tu chết ông ta có nói gì nữa, ông ta nói gì nữa.
Thầy làm cho luôn đất hay là dạy cho ông ta.
Kính bạch thầy, như là thầy kinh ảo mà giờ mà muốn cuốn kéo ra được không?
Được chứ, có thầy. Hồi phía này thầy có đến, thầy có đi ngang qua khách, thầy thấy đang ngồi làm bài. Thầy nói hồi trưa hôm qua thầy đi ngang qua khắp, thầy thấy mới đang ngủ, thì thầy dậy đã tốt rồi đó, chứ mà nếu mà mở mắt cắn giờ ra đó mà thì chắc chắn là có chuyện. Thầy đến rồi thầy gõ cửa, thầy đập rồi thầy thấy nó còn giữ được cái bình thường chứ chưa phải sai. Nhưng mà thầy sẽ khích lệ cho nó sẽ buông, để rồi nó sẽ đi vào trong cái chỗ mà tu cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến đó. Cái đó chính mới là chính của đạo. Bởi vì các con nghe đạo Phật dạy chúng ta tu tập vô lậu, có phải chính quả lá là quả luôn. Mà cái định vô lậu không tu, mà tu cái định gì mà đi cùng vậy? Cái kia nó chỉ một phần phụ thuộc mà thôi, chứ không phải là nó chính đâu. Nó chính của cái định vô lậu. Có ai bao giờ nó chánh niệm tỉnh giác là vô lậu bao giờ? Có phải không? Đâu có. Cho nên vì vậy mà thầy đang hướng dẫn cho thiện thảo đang ở trên trạng thái thanh thản an lạc vô sự, để giữ cái tâm bất động, để khi mà gặp có cái niệm gì thì nhắc nhở, để mà tư duy quán xét, để đuổi cái niệm đó đi trên tâm, để khắc phục tham ưu trên tâm, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, để chỉ hướng dẫn cho bằng đạo. Và đồng thời thì sẽ lo tuổi trẻ đừng có nông nổi mà kiểu đó, muốn bữa nay mai sẽ làm Phật, không làm A La Hán nhanh quá chưa đâu. À, cho nên thầy cố gắng, thầy sẽ giúp đỡ, không có để cho nó lại cho mấy con. Là có thầy thì khỏi lo chuyện thuận, mà la hét còn có thầy thì gõ cả đầu cái hết la. Thì có hồ là thiện thảo cũng dòng họ thiện đó.
Mình nào cũng để nghe nó ớn luôn, mình nghe nó ớn
luôn. Ừ.
Mình mà bảo là hồi lúc trước mình bảo có chị dạy con cái pháp tu cho mình hiểu về cách mà đứng lại ra mình để theo hành động của mình. Thì qua thời gian mà cứ bảo dạy về mình cứ bảo để nó lại sao tập, sao mày tập thì bây giờ không có tập lại được không
hả? À, mình tập lại mình cũng chừng mình đi nhớ thôi, nó cũng giống đó, nó cũng tỉnh lắm đó, nó cũng giúp cho mình tỉnh ít ngủ.
Sau thời gian mà con tập thấy nó rất là tốt, cái đó ra bình thường nó thấy có vẻ không mình
đó. Mỗi buổi sáng á, khi mà con dậy con tập, coi như là con tập cái pháp đó như là tập thể thao, con người con không có bệnh, nó khỏe, mà nó lớn tuổi như thầy nó cũng quất thước. Nó không có run rẩy. Cái pháp thân hành niệm là cái phương pháp thể thao của Phật tuyệt vời đó.
Thì con thấy hồi lúc là chỉ con thì con tập thì con thì đúng cái tuổi trẻ là con hơi mạnh, nên lên từ con tập ra lệnh đồ với cái cách thức mà con hành động theo con mạnh dạng. Nhưng con thấy mấy chưa điện hơi nhẹ quá, con không biết nhẹ quá nó có lệnh không.
Hầm ngào
đấy, hầm ngào
đấy mất xong
rồi luôn
á. Đúng đó rồi, à, con thấy cái pháp đó bữa mà thực hành mà chánh niệm tỉnh giác á, mà từ quan đã đi đó, đúng đó con, tác ý trước hành động sau cứ vậy đó, điều như
con,
từ quan tập
đứng một chỗ mà thầy, cứ con tập đứng chỗ nửa giờ luôn
à, cứ dở lên dở trước này nè, rồi ngồi trong cái tại chỗ, nó vậy đó, cứ cái lệnh trước cái hành động sau cứ liên tục tập vậy đó. Thì cái cơ thể của mình nó vận động, và đồng thời với cái hơi thở nữa nó vận động luôn cả cái nội tạng, cho nên con người nó khỏe. Cái pháp thể thao nó bên ngoài mình, con thấy cái người mà tập thể thao họ tập họ tay chân họ vận động, rồi bắt đầu họ tập hít thở đó con, nó cũng là cái phương pháp thể thao, họ cũng vận động được cái hơi thở họ, khi mà họ nằm dài dưới rồi họ chống tay hít đó, hít đất đó. Thì thầy thấy đó là cũng cái phương pháp mà ông Phật sẽ ông cũng biết là pháp thân hành niệm ông dạy cho mình đó, là thầy khéo cấu kết cho nó đủ hết đó. Nó lại thành cái cổ xe, ý ông nói pháp thân hành niệm phải cấu kết như cổ xe, như căn cứ địa. Thì qua hai cái từ này thầy mới suy ngẫm, thầy mới cấu kết nó thành cái pháp đó. Tại vì cái đầu óc của thầy nó tu rồi nó sáng suốt lắm, nó nhận ra. Chứ hồi thầy tu thầy đâu có tu pháp đó đâu, nhưng mà tại vì mấy người nói thầy không có thần thông thì dạy cho mấy người biết, thần thông tưởng nó lọt ra cho mấy người biết, nó dập cho mấy người thấy nó có thần thông thật sự, nhưng mà mình chưa ly dục cái áo pháp thì những cái lực đó nó sẽ là thành cái lực tưởng của chúng ta. Cho nên thầy chỉ dạy mấy con, thầy biết pháp Phật cái pháp nào mà liền có thần thông, nhưng mà thầy biết luôn cả cái pháp đó là cái phương pháp thể thao thể dục rất tuyệt vời, và nó tu tập từ cái ý lệnh của nó nữa mà. Còn cái thể dục thể thao nó không có lệnh, còn cái này nó lệnh, nó truyền. Rồi bắt đầu nó tay chân cơ bắp nó co lên co xuống, rồi nó hít thở, nó vận động ở nội tạng của nó ra, do đó nó hoạt động ở trong ở ngoài nó đủ, rồi nó còn thêm một cái lệnh nữa. Còn thể thao thì nó không có lệnh, nó biết 1, 2, 3, 4 thôi chứ nó không có lệnh. Rồi cho nên Phật giáo nó không có dạy như yoga, mà nó có những cái phương pháp như pháp thân hành niệm, thành cái đặc biệt vậy. Đúng là ông Phật kết hợp vừa đúng vừa đủ, không thừa. Còn yoga tu thừa, yoga cái phương pháp nó luyện về cái thân nó thừa, còn ông Phật cũng dạy mình nội cái pháp thân hành niệm vừa đủ để cho cơ thể mình quắc thước mạnh khỏe, ít có đau bệnh, và đồng thời lại ăn ngàn bữa nữa, tiết độ ăn bữa thì thấy điều độ ghê luôn, nên cơ thể ít bệnh. Mà phải tập pháp trong hành niệm, mà cái buổi sáng buổi khuya mình dậy cho mình nó tỉnh lắm được, từ đó con ngồi tới sáng không buồn ngủ sung sướng. À đúng rồi, nói chung là các con phải tập, chứ mà các con không chịu tập nó cái bệnh mới bữa nữa, bệnh nó nhập vô mấy con đó, mấy con ngồi đó mấy con tu không nổi. Mà tập ít thôi mấy con, chờ cho tứ niệm xứ nó thanh tịnh.
Kính bạch thầy, thời gian vừa qua thầy dạy là quay về tập cơ bản, tập từ cái động tác thứ nhất của cái thi hành ấy, thế nên là thân hành niệm lưu lại không được nữa. Thế con thế suốt thời gian vừa rồi con tiếc cái thân hành niệm vô cùng, bởi vì trước đó thân hành niệm đã đưa đến cho con cái sức khỏe, cái sáng tốt, khí sắc người da rẻ rất là khác hẳn. Thế nhưng mà suốt cái thời gian vừa rồi không tập một cái là con thấy nó khác đi. Cái đêm hôm qua, cái thời gian vừa qua là cứ thỉnh thoảng con lại có lén con về tập một đêm hôm qua như vậy là đến con quyết định vừa lâu xong đến lúc khoảng 11 giờ sáng 15 nó bắt đầu đi nghỉ thì con không đắp chăn. Thế là đêm nó lại khi mệt thì không tỉnh được, nên là cứ như thế nó ngấm nhìn thần lạnh đến một phút thì là cảm lạnh nó vào. Con bắt đầu biết thì lúc đó người đang vẫn còn tập và hai hàng tháng đánh vào nhau đến cái mức độ hơn phút phép dừng là mình cứ rất nhiều, mà con có thể tưởng như không đứng dậy được nữa, mà vơ tay bính với cái áo cũng không đến nổi được nữa. Thế thì đến cái lúc đấy thì con thống nhất ngồi dậy, và từ 1 giờ đến 4 giờ sáng là định niệm hơi thở để được dậy. Thì đến mãi 4 giờ sáng thân cơ thể nó mới ấm, nó mới trở lại được.
Con nhờ hơi thở.
Thế bây giờ những trường hợp như thế này, vì con đã bị một lần năm ngoái như thế này, bây giờ cơ thể nó quen cái kiểu này, cái kiểu đêm lại như thế và bị như thế thì con thấy nó tái hiện tới lại là lần thứ ba rồi. Thế bây giờ những trường hợp như thế này thì bạch thầy, con có thể dùng pháp thân hành niệm để con giải quyết đôi nó cả đêm được không?
À, con bây giờ đó con cái sử dụng nó trong cái buổi gì con tu nó chừng một tiếng đồng hồ thôi hoặc 30 phút thôi. Nhưng mà con tu pháp thân hành niệm thì nó cũng đuổi được cái bệnh lạnh của con chứ không có gì đâu. Chỉ cần tu tập trong một ngày một đêm thì con tập một lần thôi nó cũng quân bình được cái cơ thể con, nó cũng đuổi được cái gì đâu. Tập để mà nhớ đó thôi, để chờ cho mình tu cái kia xong. Còn cái phần mà tính niệm tỉnh giác tu từng phút để mình tập nhiếp tâm và an trú tâm đó con, cái phần này là phần thầy sửa thì kiểm điểm lại cho kỹ lưỡng từng người một nữa. Mấy con đi rồi phải kiểm qua cái đi kinh hành của mấy con rồi để coi tất cả các đặc tướng của mấy con sắp xếp cho vào cái lớp để cho nó tu tập cho dễ hướng dẫn này. Đồng thời thì xem xét lại cái sự nhiếp tâm của mấy con, coi cái người nhiếp bao nhiêu, người mà chưa được thì phải cách tìm cách hướng dẫn cho nhiếp cho được. Cho nên phải khéo léo thiện xảo linh động nó để mà giúp đỡ cho đệ tử của mình nhiếp được và ăn tướng cho được. Nó là bắt đầu bây giờ mới thật sự là bây giờ kiến thức. Còn về cái phần mà dạy trước thì dạy chung chung mấy con biết mấy cá pháp này, mà để cho mấy con biết thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái pháp mà thầy nói như pháp thân hành niệm, mấy con chỉ tu tập chừng nửa tiếng hoặc một tiếng là cao thôi, chứ đừng tu nhiều. Tu để cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục tu, nó cũng tỉnh táo lắm mấy con. Do cái sự tu tập mà biết cách áp dụng vậy nó cũng đỡ cho mình, vì cái cơ thể của mình nó dễ, nó vô thường, nó dễ bệnh khi thời tiết nó thay đổi, nhất là các bác các cụ. Vì vậy mà có nhiều người già quá mà tu tập cái pháp thân hành niệm thầy thấy không tiện, vì mà thầy sẽ hướng dẫn cách thức, thầy sẽ hiện xảo ra cái phương pháp thân hành niệm cho cái người già. Chứ còn đứng một giò thì ông ta chắc đưa tới đưa lui thì cách té chứ không có biết nào. Như bác Mỹ đây, nếu mà để cho bác mà đứng một chân mà bác đưa tới đưa lui vậy đó thì chắc hết bác nhào liền không thấy được. Nhưng mà thầy sẽ thiện xảo cho các cụ già một cái pháp tu về pháp thân hành niệm, dẫn pháp thân hành niệm, dẫn tu mà không có té thì giúp đỡ. Thầy phải nghĩ ra cách thức để mà cấu kết cho cái pháp thân hành niệm cho cái người già, và đồng thời cái pháp mà tứ niệm xứ đi giữ tâm tâm tạng là vô sự đó, là cái pháp là cái pháp chính của các bạn. Bị sức yếu rồi.
Nên là thứ ba vậy, con đã tập đi một tiếng.
Không, một tí. Vậy đó được rồi con.
Bây giờ con đọc 30 phút. Là con nghỉ nửa tiếng, xong con nghỉ 30 phút, xong rồi đọc 30 phút. Nhà tôi là một thả kia là con đọc 1 tiếng tự ý. Một khi về mà con đọc, con nghỉ lý rồi, đọc.
Tiếng rồi con. Có thể chia hay
đọc. Theo cái bản thân con á, thì con đọc nửa tiếng thì nó không có đủ. Con thấy con đọc 1 tiếng là nó đủ.
Vậy
ngày một đêm chừng tập thì một tiếng thôi, thì một lần như vậy thì con thấy nó
luôn một lượt,
một lượt một tiếng
à, vậy cũng được.
Kết quả của thầy và nó khỏe này, rồi đầu óc minh mẫn, đầu óc cũng minh mẫn của thầy. Nếu mà không tập mà để chừng vài tuần nữa thấy nó lù lù
chi không tập mà viết bài dở.
Dạ, không tập rồi viết bài không ổn rồi.
Thôi được rồi, vậy là tốt ha mấy con. Cái người nào mà tập được có mấy con ráng tập một giờ đó, thì nghĩ là một giờ thôi chứ đừng quá hơn.
Mua và bà thầy mình có thể tâm phát ra mình tập là như mình tập thể dục phương pháp không tập
à, cái đó nó không tập tỉnh lắm, tỉnh thức lắm rồi con.
Mình tập gọn lại được
à, được chứ.
Về là mình buồn ngủ chứ, tập nó
một phát tập cho nó bay mất rồi. Rồi mấy con bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không nè?
Con hỏi con, như mình làm cái bài thân hành này nó cũng nó tụ vào ba nơi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng mà nó suy rộng ra như vậy là mình nói nhiều được không hay là
nói nó nhiều được chứ con, tụ nhiều chừng nào đó thôi đấy thì nó
quá
nhiều mà
nhiều luôn.
Tại nó bởi vì thân cái nhân quả con người nó duyên
lắm. Bà rồi đó là con thu nhắn lại nói chuyện vài tiếng tao nói chưa hả, luận ra nó dữ lắm, nó nhiều dữ lắm.
Mà con biết áp dụng nữa đó thì con lại nói những cái mẫu chuyện nó nhiều lắm, một cái hành động đó
mà nó có như vậy là viết cả một bài dài lắm, nó nhiều lắm
à, thì con cứ viết, viết để cho mình thông suốt, viết để cho mình học, viết để cho mình áp dụng vào đời sống của mình, tâm hồn của mình để nó xả đó mà. Cho nên thầy gợi ý cho mấy con
vì cái thân hành này nó thuộc về đứng vào một cái cột mình giữ lắm, nói như ý á, giữ rồi.
Ừ, đúng rồi đó.
Nên cái khẩu hành nó thuộc thì nó cái dạng nó là bình luận, nó đứng ngay chính giữa.
Bà thầy thân hành này nói về thao pháp bên ngoài, nói về cái giới luật luôn đó.
Chứ sao? Dạ. Nó thuộc về nằm trong cái toàn bộ giới.
Dạ, giới
lại
đó. Rồi bà thầy với bài con phải làm lại.
Làm lại con.
Lại nói về cái nhân và cái quả nữa.
Ừ.
Cái con nó cái nhân thôi, chưa được quả.
Dạ, phải nói cái quả. Rồi mình biết, đầu tiên mình vô mình giới thiệu ngay liền một cái câu chuyện xảy ra. Mình nhắc cái mình thuật lại cho người ta nghe một câu chuyện xảy ra.
Con có mấy bộ chuyện đó nhưng mà nó chưa phải quả
à. Rồi bắt đầu đó con nói về cái quả, cái kết quả của cái hành động nhân đó nó xảy ra được. Cái mẫu chuyện nó xảy ra nó như thế nào để chứng minh cụ thể nè. Cái đời sống vậy đó. Con người ta đọc cái bài nhân quả con người ta thích quá trời. Cũng như đọc báo. Nhưng mà ở đây nó dạch ra cái nhân cái quả đó. Còn báo chí thì nói chuyện giết chóc nhau, cướp giật nhau này kia rồi thôi à, nhưng mà nó không có nói nhân quả. Nhưng mà mình nói nhân quả trong đó nữa thì nó hay.
Nhưng cái bài của con mà nói về nhân nhưng không có quả.
Ừ đúng vậy đó, con phải làm lại cho nó đủ.
Chúng bà thầy, mai thầy kiểm tra lại cái pháp chánh này, tỉnh giác định lại không bà thầy?
À sẽ
kiểm tra kỹ lại.
Kiểm tra kỹ lại đó, bây giờ kiểm tra lại từng người một đàng hoàng, bữa đó đi chung để cho mấy con thấy những cái tướng của mỗi người đều có cái đặc tướng rồi ta đi thế nào, nó không giống ai hết đâu, người nào theo cái kiểu đấy cho biết, sau đó rồi mới kiểm tra trở lại để mà giúp cho mấy con tu tập nhiếp tâm đó, nhiếp tâm và an tu tập, rồi cái cách thức nhiếp tâm như thế nào mà không bị ức chế tâm, nó cái đó chứ còn không kéo mấy con không biết mấy con nhiếp tâm cái nó nhiếp đầu mấy con, nó nặng đầu, còn nhiếp nhiều quá thì nó lại sinh tử. Mà bắt đầu nó thấy ma thấy quỷ hiện ra rồi nó quạt ánh sáng hào quang xẹt tùm lum lên, rồi bắt đầu trong tai này nó nghe âm thanh rồi nói ôm sùm, rồi nó làm mấy con bị lạc vô sắc tưởng hương hương tưởng ra, nhiếp tâm nó sai một chút thì nó bị gì vậy nè, phải kiểm trợ cho những cái bài này chứ không phải lo cái bài mà nhân quả này để cho mấy con có cái hướng, mấy con quán tư duy cho nó đúng cách để viết ra cái bài nó thực tế cụ thể. Và mỗi người ta đọc, người ta nghe, người ta cũng thấy cần phải áp dụng vào đời sống của mình. Vì không áp dụng vào đời sống thì mình sẽ khổ đau vì cái hành động của mình nó gây ra cái hậu quả đó. Không, cho nên cái bài học của chúng ta hôm nay là cái bài học nó thực tế của mình. Vậy mà các con ráng cố gắng, thầy sẽ sắp xếp mấy bác với lớp người già để thầy dễ kiểm tra và thầy giúp đỡ cho các bác các cụ tu làm cho được. Mấy người đều là làm một ông ca diếp, ông hiếp tôn giả, ông hiếp tôn giả 80 tuổi theo Phật tu dẫn chứng đạo. Mà trong câu chuyện đó, ông hiếp tôn giả nó linh không lén chiếu, nghĩa là ông ta không có dám nằm, bởi vì nằm nó ngủ. À, mấy con thì thấy lớn tuổi mà không cho mấy con nằm mà ngủ một chắc mà mấy con sẽ tiêu mất trốn thôi. Cho nên vì vậy mà thầy khéo léo hơn, thầy giúp đỡ cho mấy con tu sao cho được mà đạt thành cái kết quả trước khi mấy con bỏ thân này. Các con ráng cố gắng, thầy sẽ giúp đỡ, thầy sẽ trợ giúp cho. Như buổi nay thì buổi sáng này thì chúng ta học như thế này là đủ rồi. Bây giờ mấy con còn hỏi gì?
Về cái phần thân hành thứ ba không
được sao? Thân hành thứ ba hả con? À, cái thân hành
rồi cái câu chuyện đó mà con phải hiểu xong.
À, cái thân hành thứ ba, thứ nhất là sắc thân, thứ hai là tham lam trộm cắp lấy của, thứ ba là dâm dục. Dâm dục thì các con trong thân hành thì nó có cái vấn đề đó, dâm dục thì ví dụ như những nhiều chuyện như các câu chuyện những gái mãi dâm, những người mà đi chơi bờ hút sách bị test, bị dương mai rồi nó đủ thứ cái quả của nó, mà cái vấn đề đó nó nhiều lắm, mà mấy con đem ra mấy con lôi ra mấy con nói nó vấn đề đó để thấy cái hậu quả của cái người mà dâm. Rồi mình nói đến cái vấn đề mà giữa vợ chồng dâm dục sanh ra một bầy con, đưa đến những cái hậu quả khổ như thế nào đó, cho người ta thấy cái nhân quả đó mà phải gánh vác một cái gia đình. Trời đất ơi, nó khổ quá, bây giờ con nó mà học đại học mà giờ không tiền, giờ làm sao đây? Mà do ở đâu mà ra con biết cái hành động đó chứ, cái quả đó nhiều chuyện lắm chứ con, phải không? Con muốn hỏi cái hành động của thân thì đó hậu quả lớn lắm. Mà cuối cùng kết luận cho nó đó là con đường sanh tử luân hồi. À, cái hành động dâm đó là con đường sanh tử luân hồi của con người đó, do đó nó mới có sanh, mới có diệt, chứ còn không sanh là sẽ diệt. Mà nếu không còn con đường đó thì nó hết dục rồi thì làm nó sanh lại còn được nữa, không phải đúng không? Cho nên cái này con đem ra cái nhân quả này thì người ta ghê quá, chắc hỏi dâm có vợ có chồng cái thế gian này tu hết
đó là duyên sanh
phải không? Nhớ chưa? Rồi cứ làm chứ có gì đâu. Con ngồi xuống đi, thầy sẽ nói dễ qua như thế. Con thuộc về lại cao mà con đi theo mấy cô kiểu đó chắc không được, phải không? Người ta lùn mà ta đi kiểu đó mình thấy nó chậm, chứ sự đời còn cũng đi nhanh đó chứ. Cho nên ở đây theo thầy, đừng có mình đừng có rập khuôn thấy người đi chờ chậm vậy, thầy cũng quan nghi thiệt chứ. Đi cái ba người mà ta đi, người ta bước cái chân, người nào cũng dở chân lên một điều nha, đi như lính, các bạn không? Mấy con cũng bắt chước kiểu đó thôi, đi ra tập lính luôn chưa rồi. Ở đây không, mấy cô đó người ta đã tập cái hạnh của bên thức tỷ, người ta tập như vậy đó. Ở đây thầy không có, mấy con thầy sẽ dạy các hạnh của mấy con. Người cao đi theo cái cao của mình, nhưng mà mình đi không phải dội dàng, mà mình cũng không phải chậm quá như rùa bò. Mình đi theo cái đặc tướng của mình đi mấy con. Cho nên đi gì mà trời đất ơi, tôi đi khất thực gì mà 10 giờ cho đến 12 giờ tôi mới về ăn mà chưa về được. Chỉ đi cái kiểu đó. Cái đoạn đường ngắn là đi cái kiểu đó chắc là tôi mất cái thời gian quá nhiều gì. Thay vì bây giờ tu pháp thân hành niệm, mấy con nghĩ là bây giờ thầy nói cánh tay đưa ra thì thầy đưa ra vậy thôi. Rồi đó coi có nhiều người đưa vậy mấy con, cánh tay đưa ra cái họ làm vậy rồi đó, họ nhích nhích như vậy thì nó mất cái thời giờ quá trời để thầy nó đưa vô, thầy còn tập trung được cái đưa vô nữa có lợi ích không? Mà đừng có đưa cái dục như thế này thì không có được. Mà cái kiểu cách mấy cô đi thì nó quá chậm đó. Cho nên thay vì mình đi nó vừa phải, đừng chậm đừng quá chậm như vậy, mà đừng nhanh quá, thì thầy sẽ dạy những quay nghi thế hạnh này là cho mấy con. Con hỏi cái kiểu của con cao mà con đi mấy cô vậy rồi thì chắc chết.
Mà chân dài nữa.
Chân dài. Mấy con nhớ bây giờ thì chưa có dài thì thôi mấy con cứ đi, mà mình thấy người ta đi chậm vậy thì mình cũng đừng có đi vội vàng, đừng có ôm mình bác mà như chạy đó. vẫn được, đi bình thường thôi, không có gì đâu. Nhưng mà mình đi bình thường theo cái đặc tướng của mình thôi, nhưng mà đừng có đi nhanh quá. Theo cái có nhiều người theo cái thói quen hãy không đi thôi, cái đi ăn à, thì cái đó nó không tốt. Nhưng mà mình tập đi chậm là một chút thôi, chứ đừng có đi quá chậm như mấy cô. Đi quá chậm như mấy cô, con mà cao giò mà con đi kiểu đó thầy thấy nó chậm quá chậm à. Nó không được, thì phải hiểu biết sau này thầy dạy cho.
Một lần con cũng thấy nhà mà quý đại đức là ở bên thực tỷ mà đi thực tập thì không đâu có nó đợi chậm dữ vậy.
Nè
con này có biết cô chậm quá chậm.
Bởi vì phụ nữ mà đi phải nó chậm chạp như vậy mới gọi là hạnh, công dung ngôn hạnh. Chứ đàn ông có bao giờ ai nói công dung ngôn hạnh đâu. Con hiểu không? Đâu có nói con công dung ngôn hạnh được. Cho nên con phải đi nhanh hơn. Mà từ ra nói chung là tại Mít Phô quá quá khắc khe với mình, quá luyện tập ở trên cái chuyện chậm chạp quá.
Mình phải có cái gì chậm thế, nó rơi vào hình thức này, rơi vào nghi thức nghi lễ này. Thế nó không phải bình thường nữa. Đi như thế hoàn toàn giống như vệ binh, như là bảo vệ lang cái khu người đứng trước lang gác là chạy vào nhất như
thế. Như vậy là đúng lắm đó con. Bởi vì thầy nói như thế này là mình sao mình đi sao nó đừng có quá hình thức, mà mình đi như thế nào nó tự nhiên của người tu. Cái hạnh của nó là tự nhiên, sống hồn nhiên. Cho nên mình đi theo vừa vừa, nhưng mà đừng có vội vàng quá thì không hay, nó mất cái hạnh. Nó không có mất thì giờ mình về rồi mình còn ăn, rồi mình còn rửa bát, rồi còn đi nghỉ. Đi như mấy cô mà cỡ đây ra chờ trắng bàn mà thức thực về chắc 12 giờ mới ăn, rồi rửa đâu cũng tới 11, còn 1 hay giờ. Như vậy mấy con thấy nó còn cái gì giờ. Nếu mà tôi là bắt đầu đây mà ôm bát đi, chỉ có hồi đi về thì đi nhanh thôi, chứ còn đi thức thật thì đi chậm. Mình cho nên vì vậy mình tập lại thôi đúng cách.
Có con buổi sáng con quét sân xong cái con vô con ngồi con thăm thảo để cho tâm ăn lạc. Tại vì trong cái con người đem hiện lên hình ảnh những người đem mấy trái bắp đến cho con trong con dục tịch mở mắt ra chọn cái lát nữa tôi bao bắp và cô
kèm vô như vậy là con chim bao linh quá. Chim bao rất linh rồi.
Từ đó về sau cái mỗi bữa mà quy hà tống gì cái nó ảnh hưởng ảnh hiện cái mùi hương mà thức ăn trước cho con biết sáng sau này là có mùi thức ăn gì
tức là cái lỗ mũi tưởng của con nó tưởng cái nó hít được cái mùi hương.
Con không có tưởng mà tự nhiên nó đưa
thì cái tưởng quẩn của con nó hoạt động á, rồi bắt đầu nó hít trước. Người ta chưa nấu mà nó hít trước rồi thì con biết đó là tưởng thôi. Nhưng mà nó là thuộc về tưởng của con, nó hoạt động chứ không phải là cái chỗ mà con tưởng ra cái mùi hương đó. Cái ý thức tưởng nó khác không, còn cái này là cái tưởng mà do cái ý thức tưởng á, nó mới thành ra cái giấc mộng. Nó giấc mộng cho nên nếu mà con nằm mộng mà con thấy rồi mà có thực hiện được cái điều đó thì nó do cái tưởng của con nó giao cảm, nó bắt gặp, nó dù chưa có nhưng mà nó đã giao cảm, nó biết trước trong cái tương lai nó sẽ có cái đó rồi, nó bắt gặp cái đó rồi, cho nên nó thực hiện qua con. Con tu con lọt vào thiền tưởng rồi con.
Con
đã
đi kinh hành
nên
cũng lọt vô.
Con đi tới trường tưởng nó hoạt động nó vẫn là lọt như thường chứ sao? Nó đâu có gì khó đâu. Còn
chính mình thề việc đó nó tốt xấu gì đối với việc tu tập
à? Nó rất xấu à. Chưa có gì mà nó nghe mùi hương nó thèm quá nó đói bụng thì nó xấu luôn. Nó làm cho mình phạm giới chứ gì? Phải không? Nói thêm đó là cái không tốt đâu. Không? Bởi vì nó sinh dục nó không có tốt.
Lúc đó là con tác ý không đủ.
Cứ tác ý, bởi vì nói chung là khi mà bị tưởng vậy thì chỉ còn có pháp tác ý đuổi thôi, không chấp nhận nó thôi. Rồi hoặc là mình thấy nó còn nữa là mình phải xả, mình xả ra mình qua một cái hành động khác, qua một cái trạng thái khác, đừng để cho nó duy trì. Khi duy trì thì nó càng lớn, cho nó tăng lớn. Do những cái trường hợp tu tập mấy con thấy nguy hiểm lắm, bởi vì Đức Phật lấy ý của mình làm chủ, ý dẫn đầu, ý tạo tác, ý làm chủ mình. Do đó mình đi vào, còn này mình tu tập thì cái ý mình bị chìm đi, thì cái tưởng của mình nó hoạt động. Khi nào cái tưởng nó hoạt động thì cái ý nó bị chìm. Cho nên mấy con tu như vậy là nó bây giờ nó chưa có điên, nhưng mà thời gian nữa rồi nó điên. Thầy nó điên là coi chừng. Nhà con hỏi thì
cũng được từng đạo thôi, còn có ý kiến này. Thì như cách sắp xếp mà ngồi hai bên như thế này thì cái phía mà đối diện với trường lão thì phải nhìn thẳng lên được, thì mà còn phía bên này mà ngồi từ thẳng đây mà để mà quay qua thì tôi thấy tôi bị trở ngại, quay qua như vậy thì thấy nó là khó coi. Thì như con có ý kiến là có thể cái bàn của trường lão mỗi khi mình dẫn như phải đẩy vào cái gì đó.
Được vậy thầy án hoặc sao? Mấy con cứ nhìn Phật thôi chứ nhìn trời.
Bây giờ mà cứ ngồi mà cứ quay quanh như vậy thì cũng rất khó.
Không có sao đâu con cứ nhìn để mà thấy được cái nghe được cái lời nói, thấy được cái miệng thầy nói, thấy không? Thầy nói chuyện chứ cũng diễn tả bằng cái miệng chứ đâu phải không? Cho nên mấy con cứ ngồi như vậy, mấy con ngó qua đây cũng được. Ở đây thì nhờ ngó thẳng, thì cái ngay hàng nào ngó thẳng thì cứ ngó thẳng, hàng nào ngó xiên thì ngó xiên, có sao đâu, ở đây không có gì hết. Còn bây giờ mà bây giờ chỗ này là thờ Phật, thấy không? Mà bắt bây giờ mà thầy ngồi giữa cái tượng Phật, thầy ám Phật, cái tội nghiệp cho mấy con không thấy Phật nữa. Cho nên thầy phải nhường Phật, chứ Phật phải ngồi ngay giữa, thầy ngồi bên. Nhưng mà cái thiền đường, hoặc cái giảng đường mà không có cái hình Phật thì thầy sẽ ngồi giữa rồi đó, phải không? Mấy con sẽ nhìn thẳng lên. Nhưng mà ngồi giữa đó thì mấy con cũng chưa chắc đã nhìn thẳng, hai bên đều lé hết á. Bên đây thì lé qua mình rồi, phải không? Bên đây thầy ngồi thẳng thì các bác các cụ bên đây ngó thẳng thầy thì không lé, nhưng với con thì phải nghiêng qua thì chết. Còn mấy con mà không nghiêng qua thì mấy con ngồi cứ ngó thẳng lên mà liếc qua thì không được. Cho nên mấy con cứ ngồi nghiêng như mà từ quan vậy đó, nó không bị lé đâu. Con ngồi như con ngồi thì nó không bị lé, như chân tịnh ngồi như thanh quan ngồi cũng không lé, tại vì mấy con ngồi ngó thẳng thẳng thầy. Còn mấy con ngồi ngó thẳng trước mà cứ liếc qua thì bị lé. Học hết cái khóa này thì bị lé hết. Như vậy thì mấy con cứ tự nhiên mình ngồi vị trí nào mình ngó cũng được hết mấy con, không có đừng có ngại. Tôi phải ngồi thẳng như vậy, bởi vì trong cái lớp học đó, thường thường một cái bảng người ta để giữa cho học trò nó ngó thẳng lên nó làm bảng, không hiểu không? Còn ở đây thì mình thật sự ra thì ngày nào đó mình đây mà chưa phải là cái lớp học, mình tổ chức là cái lớp học, mà đây là một cái giảng đường, cái tổ đường để mình giảng thôi. Cho nên do cái chỗ mình ngồi đây nó chưa phải sắp xếp, nhưng mà hiện giờ mình biến nó thành cái lớp học. Nhưng sau khi cái lớp học rồi thì đương nhiên là trong cái lớp học của mình thì không có để cái tượng Phật rồi để cái nơi mình để mình cung kính mấy con. Cũng như cái tổ đường này mình để cái tượng Phật để mình cung kính, mình thuyết pháp. Còn ở đây là cái bài học rồi, cái bài học thì nó không còn thuyết pháp nữa. Thầy có thuyết pháp đâu, thầy dạy mấy con, thầy chấm bài mấy con, làm sao mà thuyết pháp? Thầy gợi ý cho mấy con để hiểu biết, để cách thức mấy con làm, thầy dạy cho mấy con cách thức hành động tu, thì nó đâu còn là cái bài thuyết pháp. Cho nên để cái tượng Phật là nó cũng đúng nhưng mà thầy dạy toàn bộ, thầy dạy mấy con đều nằm ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không thuyết pháp, mà dạy giáo pháp tu hành học. Nó như vậy. Cho nên sau này chúng ta sẽ có cái lớp học mà không có cái tượng Phật, mà cái tượng Phật để nơi mà chúng ta cung kính để lại, thì nó đúng nghĩa của nó. Nhưng bây giờ thì chưa mấy con, mình mới có mười mấy ngày nửa tháng mà con muốn thay đổi toàn bộ hết về để làm cho chút kịp. Không? Cho nên vì vậy mà từ từ mình sẽ có những cái điều kiện cần thiết. Cho nên ví dụ như bây giờ thì xin phép thì mở cái trung tâm ăn dưỡng, thì cái khu mà học tập, cái giải nhà học tập đã là mình khu ăn dưỡng chứ đâu phải là chỗ thờ Phật, sao mà đưa tượng Phật vô đó, có không? Cho nên vì vậy mà nó trở thành cái lớp học chúng ta rất bình thường như các lớp học. Cái sự thay đổi của chúng ta để đưa vào cái nền đạo đức, chứ không phải là đưa vào cái tôn giáo nữa. Cho nên cái hình ảnh là Phật là cái hình ảnh tôn giáo để chúng ta tôn kính mà thôi. Cho như vậy mà sau này cái hình ảnh Phật cũng không phải là cái hình ảnh để thờ phượng, mà cái hình ảnh để nhớ ơn. Cho nên trong khi đó, ví dụ như bây giờ tăng cái lớp học của chúng ta đặt cái tượng Phật là chúng ta cũng để nhớ ơn Phật, chứ không phải là cái hình thức của tôn giáo. tôn trọng như một đấng vũ trụ, mà hiểu như ơn một bậc vĩ nhân, người đã để lại cái nền đạo đức, những cái phương pháp để tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Chúng ta thấy hình ảnh của Ngài, nhưng mà ngày nào cái hình ảnh này sẽ không còn tàn nữa, chúng ta sẽ thực hiện cái hình ảnh đúng của Đức Phật ngày xưa. Các con nhớ, các con ráng tu, các con biết thầy sẽ vẽ lại cái hình ảnh của Đức Phật. Thì cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian. Một bậc vĩ nhân mà không được thấy cái hình ảnh thật quá uổng. Người thế gian chúng ta không thấy được quá uổng. Thầy mong rằng ngày nào đó các con sẽ làm cái việc này để cho cái người ở trên hành tinh này họ đã chiêm ngưỡng được bậc vĩ nhân thật sự là cái hình ảnh. Mà coi ông Phật coi có tóc tai hay là cạo trọng như chúng ta. Chuyện đó mới xác định. Chứ không khéo mà ông Phật không à, cái hình mà của ở bên Anh, ở cái bảo tàng viện của Anh Quốc, cái hình của ông Phật râu hơn không có cạo hơn, rồi lại đeo cái khâu nữa, chắc có lẽ ông Phật là con một cho nên đeo cái khâu đó. Rồi tóc thì để như là một cái người Ấn Độ, người Bà La Môn nữa. Cái hình ảnh đó có nhiều người hỏi thầy có phải ông Phật không? Thầy không dám nói phải, không dám nói không được. Bây giờ nói không phải thì mình lấy hình nào mình kia vô, mà nói đúng thì không nói được. Nên thôi để từ từ rồi sẽ nói sao.
Mà bằng có thể mình có thể vẽ mình lưu mặt ở nội bộ mình nhắm mình tu được không?
Không được con. À, tụi nó vẽ ra nó tu. Thì nó chắc là Bà La Môn hay Đại Thừa gì đây. Tụi nó vẽ ra cái hình bà chưa chắc ông Phật của nó đúng. Mấy ông Đại Thừa nó chưa gặp ông Phật của mình có tóc tai còn đúng hơn vật đó. Ông Phật nó tụi nó cạo đầu hết cho nên vừa nó cạo tóc ông Phật luôn. Thì như vậy khó nói quá. Cho nên chúng ta đừng làm cái gì khác hết để đợi người ta cũng cho mình thuộc về tự tưởng như họ. Mình đã nói người ta tưởng rồi mà mình không chứng minh được, mà mình vẽ ra là người ta cũng nói mình tưởng, không được thôi. Cho nên thầy rất cẩn thận kỹ lưỡng. Chứ thầy trước kia thầy cũng học vẽ, thầy cũng biết vẽ chứ không phải không. Hiện giờ trong đầu của thầy cái hình ảnh của Phật mà thầy đã thấy trong tâm minh đó, ngồi thì vẽ được chứ. Nhưng mà không dám vẽ ra là người ta nói thầy giỏi tưởng. Có ai có tâm minh đâu, mà mình vẽ ra thì người ta nói mình tưởng thôi chứ không. Mình không tạp nữa.
Cái này nó phao lên
rồi. Nó phao lên nữa. Mình làm cái gì mà không có chứng cứ là người ta sẽ phao lên.
Nói mình tu sai.
Mình tu sai. Người ta nói mình cũng lập thiền tự. Rồi mấy con còn hỏi thì Nghĩa Thi không con mấy con? Nói rồi mấy con. Rồi bây giờ chúng ta về những bài vở nào mà thầy chưa có tả thì còn sót lại thầy sẽ tả lại mấy con.